Thái tử Tất Đạt Đa, khi mới xuất gia đã theo học với nhiều thầy thuộc 6 môn phái Bà La Môn, thực hành ép sát, khổ hạnh, không thực tế, không gần gũi chúng sinh. Tuy có chứng thần thông, nhưng chưa giải thoát khỏi vòng sinh tử, luân hồi. Các vị Bà La Môn, có người thiên về lý thuyết, có vị thiên về thực hành, nên chẳng vị nào tìm ra con đường thoát khổ. Thái tử Tất Đạt Đa bèn bỏ đi tìm một lối khác để tu hành. Một hôm, trong lúc đi từ núi xuống thị thành, ngài gặp một người chăn chiên đang lùa bầy chiên về chuồng. Có một con chiên non đạp phải gai, bị đau chân, tập tễnh cố lết theo bầy nhưng không kịp, kêu be be vì đau đớn. Thái tử động lòng từ bi, cúi xuống bế chiên non lên rồi chạy theo cho kịp bầy chiên. Ngài tự nhủ, cuộc đời quá nhiều đau khổ, ta học nhiều nhưng vẫn chưa tìm thấy vị thuốc cứu khổ cho chúng sinh. Nay hãy tạm làm bớt cơn đau của con chiên non này vậy. Tạm thời ta chỉ cứu khổ cho một chúng sinh, trong khi chờ đợi tìm ra con đường cứu khổ cho toàn thể chúng sinh. Ngài đã thực hành từ bi chứ không lý thuyết suông. Hành động từ bi này là một trong muôn ngàn chủng tử trong A Lại Gia Thức đã nảy nở, phát sinh, hiện hành, đưa Thái tử tới gốc cây Bồ Đề để thiền định, suy gẫm về nguyên nhân của khổ đau, của sinh tử luân hồi. Sau 49 ngày nghiền ngẫm về tu và hành, ngài đã biết nguyên nhân của khổ đau là vô minh và tham dục. Chỗ yếu nhất của sinh tử luân hồi là luyến ái. Ngài đã tìm ra phương thuốc diệt trừ sự đau khổ. Ngài đã thấy chỗ có thể chặt đứt vòng sinh tử luân hồi. Ngài đã đắc đạo và thành Phật. Sau đó, ngài dùng Phật nhãn thấy sự khổ rộng lớn vô biên, chúng sanh nhiều vô tận, tâm tính lại can cường, khó dạy, khó bảo. Giáo pháp của ngài mới tìm ra lại cao siêu, khó hiểu, nên ngài ngần ngại, không biết có nên ở lại trong đời để thuyết pháp độ sinh hay nên nhập niết bàn ngay. Ngài thấy chúng sinh như một đầm sen, có cái còn chìm trong bùn sâu, mầm non chưa ra khỏi vỏ cứng. Có cây đã mọc được đôi chút, nhưng chưa lên khỏi mặt nước. Có cây đã nhô lên mặt hồ, sẵn sàng đón nhận ánh sáng mặt trời và tỏa hương thơm ngát. Chúng sinh cũng thế, có người chưa hiểu biết gì, còn chìm đắm trong vô minh tội lỗi. Nhưng cũng có một số đã thức tỉnh đôi chút và có thể nghe nhận giáo lý của Phật. Hơn nữa, ngài tu đã chứng ngộ. Nếu không đem giáo pháp ra thực hành thì chẳng giúp gì cho ai. Ngài cũng cần phải hành để xem giáo lý của ngài có đúng với sự thật không, có giúp được gì cho muôn loài không. Sự tu của ngài đem ra hành có thức tỉnh được ai không? Đức Phật bèn đem giáo lý cao siêu mà ngài chứng ngộ ra giảng dạy. Đó là Kinh Hoa Nghiêm, với lý trùng trùng viên khởi, sự sự vô ngại, với ánh sáng quang minh vi diệu của chân tâm tạo thành thế giới. Kết quả cuộc thuyết pháp đầu tiên của Phật ra sao? Chẳng ai lãnh hội được gì cả, vì quá cao siêu, vượt quá tầm hiểu biết của người nghe. Phật biết chúng sinh chưa tới thời kỳ hiểu kinh điển đại thừa, liền phương tiện thuyết tiểu thừa cho chúng sinh dễ hiểu dễ nhận, lần lần sẽ đưa đến đại thừa sau. Điều này chứng minh rằng nhờ thực hành mà Đức Phật đã tìm ra phương pháp đúng nhất, hợp căn cơ để đưa chúng sinh vào đường tu. Vì tiểu thừa hay đại thừa đều là nhất thừa Phật giáo. Có hành mới gần gũi chúng sinh, hiểu biết tâm tính chúng sinh, rồi tùy căn cơ cao thấp mà dạy bảo. Người hiểu biết thì giảng cao, người mê mờ thì giảng thấp, nhưng bao giờ cũng đúng với giáo lý. Tùy nơi, có cao có thấp, nhưng tất cả đều hướng về giác ngộ và giải thoát. Đức Phật đã nói, giáo pháp của ta thuần một vị, đó là vị giải thoát. Như vậy, chúng ta thấy rằng nhờ tu và hành song song mà Đức Phật đã tìm ra trung đạo để cứu độ chúng sinh. Nếu không tu, thì bất quá Thái tử Tất Đạt Đa chỉ là vua một nước nhỏ, rồi mai một trong cuộc đời thụ hưởng xa hoa vật chất, lịch sử chẳng ai nhắc đến. Nếu không hành, thì tuy có chứng đắc, nhưng không thông cảm với chúng sinh, không thực hành từ bi hỷ xả, không phương tiện uyển chuyển để hòa đồng với chúng sinh, rồi tìm lối cứu độ. Tóm lại, tu cần có hành để phổ biến từ bi, hành cần có tu để dẫn đường chỉ lối, cả hai đều cần như nhau. Theo gương đấng cha lành, các Phật tử xuất gia cũng như tại gia cần vừa học hỏi giáo lý, sửa đổi thân tâm, đó là tu, vừa đem giáo lý ra áp dụng trong mọi việc làm để giúp ích nhân loại, đó là hành. Trong khi tu thì vừa học nội điển mà không bỏ ngoại điển để mở mang kiến thức, vừa học với người trên mà không bỏ qua học với cả người dưới để dứt lòng kiêu mạn. Phật tử tại gia tất nhiên phải tu học với các vị xuất gia, nhưng ngược lại, Phật tử xuất gia cũng cần tham khảo ý kiến của giới tại gia. Cả hai đều quý trọng nhau vì là con một nhà, cùng có Phật tánh bình đẳng như nhau. Trong khi hành thì có lúc gặp cảnh thuận, có khi gặp cảnh nghịch. Gặp thuận cảnh thì vui mừng, nhưng đừng tự kiêu. Gặp nghịch cảnh bị dèm pha, phá rối thì đừng nản chí. Lấy đó làm trợ duyên tu hành nhẫn nhục. Luận Bảo Vương Tam Muội có dạy, lấy ma quân làm bạn đạo, lấy kẻ tệ bạc làm người giúp đỡ, lấy người chống đối làm nơi giao du, lấy oan ức làm cửa ngõ đạo hạnh. Nói dễ mà làm khó. Các tu sĩ chỉ ở tu trong chùa, không gặp nghịch cảnh, không gặp những điều khó khăn, nên rất tự bi tự tại, khó thực hành nhẫn nhục, vì có ai gây sự khó khăn đâu. Nhưng bước chân ra ngoài, gặp kẻ hung bạo tội lỗi, dám xúc phạm, thì đó mới là cơ hội để các ngài thực hành từ bi, nhẫn nhục, vô ngã. Có vượt qua các thử thách khó khăn mới chứng tỏ là người tu chân chính. Có chiến thắng nghịch cảnh mới vẻ vang, mới tiến lên cao được. Đức Phật trách mắng các đệ tử tu theo hạnh thanh văn, trong ngoặc tiểu thừa, chỉ mong tự mình thoát vòng khổ não, không dám lăn vào đời để cứu độ người khác, vì thấy đời quá xấu, chúng sinh quá khó dạy. Phật gọi các người đó là mầm thối, giống nát, thân khô, trí diệt, tro lạnh, hương tàn, chẳng còn giúp gì cho ai. Đại thừa chủ trương vào đời hành đạo, gặp nghịch cảnh thì tự nhẫn nhục, quán từ bi vô ngã, cần phải hành để xem lý thuyết đúng hay sai, thất bại thì học hỏi kinh nghiệm để sửa khuyết điểm. Từ bi hỷ xả là bốn đức tính cần thiết để hành đạo. Nhất là xả, nghĩa là bỏ qua mọi lỗi lầm của kẻ khác, tha thứ cho kẻ đã hại mình, quên luôn cả những việc tốt mình đã làm để tiếp tục làm tốt mãi mãi. Trong khi hành đạo cần phải có căn bản vững chắc. Muốn có căn bản vững chắc, phải tu thì mới không vấp ngã, mới độ đời được. Thiếu tu, thiếu căn bản thì khi nhảy vào đời liền bị đời đổ lại, nhẫn chìm, lôi cuốn, sa ngã. Các Phật tử tại gia sống lăn lộn trong đời, thường gặp nghịch cảnh, phải cạnh tranh ganh đua để sống, va chạm quá nhiều. Thành công thì kiêu căng, phách lối, tội lỗi chồng chất. Thất bại thì đau buồn, thối chí, than trời oán đất. Do đó, cần đến chùa là nơi thanh tịnh để tu sửa thân tâm, gặp quý thầy để học hỏi kinh điển, để được hướng dẫn vào con đường lành, và sau đó khi trở lại đường đời, tuy vẫn sinh sống như mọi người, nhưng tư tưởng và hành động đã thấm nhuần đạo vị, việc làm chân chính, tư cách khoan dung, lời nói đi đôi với việc làm. Học hỏi giáo lý, tự sửa mình là tu. Sống ở đời làm việc tốt là hành. Nhờ có tu thì hành mới đúng. Nhờ có hành thì tu mới tiến. Tu và hành bổ khuyết cho nhau. Đời và đạo không còn mâu thuẫn. Đạo hướng dẫn đời, đời dương danh đạo. Muốn sông chảy vào biển cả, hòa nhập một vị mặn thuần nhất. Tất cả chúng sinh cùng tu cùng hành để nhập một trong một bản thể chân như.